Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Chấp nhận và khước từ. Trong việc cấy ghép các cơ phận của thân thể, như khi đưa một cơ phận của người này sang thân thể của một người khác, thành công hay thất bại của việc chữa bệnh bằng cấy ghép này hoàn toàn phụ thuộc vào sự kiện là thân thể của người bệnh có chịu nhận cơ phận đó hay không. Vì khuynh hướng tự nhiên là chống lại những gì giáp nối vào. Trong hôn nhân cũng vậy. Theo lời Thánh Kinh thì nguyên tắc Chúa đặt ra từ ban đầu là người nam rời cha mẹ để liên hợp với vợ và hai người thành một thể, như Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Hai cá nhân trở thành một trong thân xác qua phối hợp về tính dục. Chúa ban phúc lành cho họ và họ trở thành một gia đình. Khi hai người trở nên một, ta cần nhớ điểm này. Chấp nhận đưa đến hệ quả hòa hợp, khước từ đưa đến chỗ bất hòa. Khi hai người kết hôn, vị chủ lễ sẽ hỏi người nam rằng: anh có bằng lòng cưới chị đây làm vợ chính thức, bảo vệ, thương yêu kể từ nay, dù mai sau giàu hơn hay nghèo hơn, trong mạnh khỏe cũng như khi đau ốm chăng? Và người ấy đã trả lời: xin tuyên hứa. Đây là những lời chấp nhận, nhưng chưa hẳn là lúc nào cũng thực hiện đúng đâu. Sau đây là một vài điều chỉ dẫn để tránh việc vợ chồng khước từ nhau và đưa đến đổ vỡ không cần thiết. Thứ nhất, hãy để cho Chúa cáo trách lương tâm của vợ hay chồng mình. Đừng dùng thái độ và lời lẽ chua cay và nói dai dẳng. Vì khi ta nói dai, vợ hay chồng ta sẽ không có dịp nào nghe được tiếng Chúa nhắc nhở trong tâm hồn, mà trái lại trở thành chống đối mãnh liệt. Thứ hai, tập trung vào việc cải tiến những lỗi lầm về phía mình hơn là lúc nào cũng chỉ bới sai lầm của vợ hay chồng mình. Nên nhớ rằng, tìm ra lỗi lầm của người khác thì quá dễ, nhưng kỷ luật đối với chính mình mới là điều khó khăn, cần nhiều nghị lực và khôn ngoan. Thứ ba, tập trung hết khả năng vào những lĩnh vực mà cả hai người đều cho là đúng và tốt. Vì hôn nhân sẽ thành công nếu ta chịu khó đóng góp nhiệt thành và đúng chỗ. Thứ tư, hãy cầu nguyện về những khác biệt giữa vợ và chồng. Xin Cha trên trời cho ta vượt qua cái bề ngoài mà nhìn tận vào tâm hồn người bạn đời của mình. Phaolô dạy rằng, hãy tiếp nhận nhau như Chúa Cứu Thế đã tiếp nhận anh chị em vào vinh quang của Thượng Đế. Roma chương 15 câu 7. Bạn nên nhớ rằng, chấp nhận sinh hòa khí, phủ nhận khước từ tạo bất hòa.
Yeah.
ý chỉ của Chúa khi các nhà phi hành vũ trụ trên con tàu Apollo từ mặt trăng trở về trái đất, trung tâm kiểm soát không gian tại Houston hỏi rằng, ai đang lái con tàu đấy? Câu trả lời là Isaac Newton. Nhà phi hành muốn nói rằng họ chỉ áp dụng luật trọng lực hay là sức hút của quả đất mà Isaac Newton đã tìm ra cách đây mấy trăm năm. Trong những năm gần đây, khoa học đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu để chứng minh trật tự và sự chính xác trong một vũ trụ đã vận hành không biết tự bao giờ. Người ta nhận thấy thiên nhiên có những trật tự và độ chính xác tuyệt đối. Chẳng hạn như hành tinh trái đất của chúng ta quay đều 24 giờ cho ta ngày và đêm. Trái đất lại xoay quanh một trục có góc độ là 23 độ rưỡi để cho ta có 4 mùa. Bầu khí quyển của trái đất tạo bằng 81% hơi hydrogen và 19% hơi oxygen. Đây chính là tỷ số hơi cần thiết để duy trì sự sống. Khoảng 3.500 năm trước đây, Môi-se hay Mai-sen giải thích trật tự trái đất như thế này. Ban đầu, Thượng Đế hình thành trời và đất. Sáng Thế Ký, chương 1, câu 1. Nhưng Thánh Kinh không ngừng lại tại đó mà tiếp tục cho biết rằng Thượng Đế không những hoạch định chương trình cho vũ trụ, nhưng còn hoạch định một chương trình cho đời sống con người nữa. Phaolô dạy rằng chúng ta phải chứng tỏ những gì tốt lành, hoàn hảo và được ý chỉ của Thượng Đế chấp nhận. Khi gửi thư cho cộng đoàn dân Chúa tại thành phố Ê-phê-sô, Phaolô dạy, đừng ngu dại, nhưng phải hiểu rõ ý chỉ của Thượng Đế là thế nào. Ê-phê-sô chương 5 câu 17. Thường thường chúng ta muốn tin vào sự hướng dẫn của Chúa liên quan tới những quyết định quan trọng trong đời sống, như phải kết hôn với người nào hay là tìm việc làm nào tốt, nhưng lại hoàn toàn không để ý đến quan tâm của Chúa đối với những quyết định nho nhỏ mà thật ra là dàn giá cho các quyết định lớn. Thật sự thì đời sống là một chuỗi các quyết định nhỏ và những quyết định ấy quan trọng vô cùng. Ta hãy tin cậy Chúa trong mọi việc, nhỏ hay lớn, và hãy quyết định trong ánh sáng khôn ngoan, thiện lành và tốt đẹp của Chúa. Cuộc đời ta sẽ thành công. Kỷ luật cầu nguyện. Gia-cơ chương 4 câu 3 ghi rằng anh em cầu xin mà không nhận được vì cầu xin với động cơ thúc đẩy sai lầm và chỉ để dùng trong tư dục. Một người thỉnh thoảng mới chạy một lần không thể nào tham dự cuộc chạy đua tiếp sức trong Thế vận hội được. Các lực sĩ muốn tranh tài phải chuẩn bị rất kỹ và tập luyện hàng ngày qua những năm tháng dài. Trong việc cầu nguyện cũng vậy, ta cần tập luyện cầu nguyện thường xuyên rồi mới mong cầu nguyện với quyền năng mạnh hơn và thành công hơn trong những ngày tháng tới. Cầu nguyện phải học qua kinh nghiệm, cũng y như một đứa bé đi được là nhờ tập đi chập chững từng bước mỗi ngày. Các môn đệ của Chúa nói với Ngài rằng, xin Thầy dạy chúng tôi cầu nguyện. Họ đã cầu nguyện từ ngày theo Chúa, nhưng đến một lúc họ tự nhận ra rằng thực sự họ chưa hiểu cầu nguyện là thế nào. Vì chắc hẳn thấy Chúa cầu nguyện rất tự nhiên tự do, nồng thắm, trực tiếp và đầy hy vọng. Nếu cầu nguyện là cuộc chuyện trò giữa cha và con, thì ta nên nhớ rằng cuộc đối thoại nào cũng có biểu lộ, tức là nói và tiếp nhận, tức là nghe. Triết gia Soren Kierkegaard nói rằng, khi một người cầu nguyện, thì lúc đầu người ấy nghĩ là mình nói. Nhưng càng ngày càng im lặng hơn, cho đến cuối cùng nhận ra rằng mình đang nghe. Trong cuộc chuyện trò giữa cha và con, đứa trẻ phải mở rộng tâm trí, chân thành và tin cậy cha. Đứa bé không bao giờ ngại hỏi cha chuyện cần thiết thông thường, và cũng không sợ phải nói với cha điều riêng nó mong muốn. Đứa trẻ không biết giới hạn của điều nó xin, cũng như cha chúng ta ở trên trời không giới hạn trong việc trả lời. Chúa từng dạy, hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Jeremy chương 33 câu 3. Martin Luther nói rằng, tôi bận rất nhiều việc, nhưng không thể bắt đầu làm gì nếu không bỏ ra 3 giờ đồng hồ cầu nguyện với Chúa trước. Nhà truyền giáo John Wesley của nước Anh nói rằng, Chúa không làm gì cả ngoại trừ trả lời cầu nguyện mà thôi. Vì vậy, ông bắt đầu mỗi ngày bằng 2 tiếng đồng hồ cầu nguyện. William Carey, nhà truyền giáo đầu tiên cho Ấn Độ, nói rằng, cầu nguyện âm thầm, nhiệt tâm và tin tưởng chính là căn bản của mọi cuộc đời tin kính thánh thiện. Vừa rồi là niềm tin minh họa, tiếp theo đây là lời hay, ý đẹp. Một lỗi lầm ai cũng mắc phải, đó là vội vàng lên án người khác. Một lỗi lầm ai cũng mắc phải, đó là vội vàng lên án người khác. Nếu chúng ta không có bên trong chúng ta sức mạnh từ bên trên chúng ta, thì chẳng bao lâu chúng ta phải đầu hàng các áp lực chung quanh mình. Nếu chúng ta không có bên trong chúng ta sức mạnh từ bên trên chúng ta, thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ phải đầu hàng các áp lực chung quanh mình. Phương cách để có thể ứng hầu trước tòa án của Chúa Giêsu sau này là bây giờ quen biết Chúa như người bạn. Phương cách để có thể ứng hầu trước tòa án của Chúa Giêsu sau này là bây giờ quen biết Chúa như người bạn. Những người chưa được tái sinh một ngày kia có thể ao ước rằng không có mặt trên đời này còn hơn. Những người chưa được tái sinh một ngày kia có thể ao ước rằng không có mặt trên đời này còn hơn.